Hôm qua thầy đã giảng đến các chư vị A-la-hán, chẳng hạn như thầy đã giảng qua ngài A Nhã Kiều Trần Như Maha-ca-diếp, bây giờ thì thầy giảng đến ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất thường thường trong những cái buổi pháp đàm mà khi mà Đức Phật câu hỏi như vậy đó, thì ngài Xá Lợi Phất thường làm một cái bậc thượng thủ, bởi vì ngài là một cái bậc trí huệ đệ nhất. Như trong cái kinh mà Phật thuyết A Di Đà thì quý vị cũng thấy rằng cái Phật thuyết pháp A Di Đà là vô vấn tự thuyết, có nghĩa là không có người thưa thỉnh mà thuyết. Do cái lý do đó mà Đức Phật thuyết những cái kinh này đến những người có trí huệ. Vì vậy mà trong cái kinh A Di Đà hầu như là Đức Phật dùng cái danh từ Xá Lợi Phất rất là nhiều. Xá Lợi Phất tức là Xá Lợi Tử đó. Còn ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên cũng là một cái vị mà đại A La Hán. Vị này khi mà theo Phật tu chỉ trong vòng 3 ngày đã đắc được cái quả A La Hán cộng với cái quả thần thông. Và đồng thời cũng là một cái bậc hiếu tử trong cái con đường nhân sinh và trong bậc thánh. Quý vị thấy rằng vào cái lễ mà rằm tháng 7 Du Lan là cái ngày mà Đức Mục Kiền Liên đã nói lên những cái ý nghĩa của một cái người con hiếu tử đã đi cứu mẹ của mình. Rồi kế tiếp là ngài Maha Ca Chiên Viên. Ngài Maha Ca Chiên Viên là một vị đại đệ tử A-la-hán của Đức Phật trong hàng các tăng chúng 1250 vị. Nói về phần biện luận đệ nhất nghĩa thì ngài là một cái người giỏi nhất. Hầu hết là các ngoại đạo ngày xưa ở bên Ấn Độ, khi mà những vị đã tham vấn đối với ngài Maha Chiên Viên thì tất cả đều bị cái lý luận của ngài Maha Chiên Viên bẻ gãy hết. Vị kế tiếp là A Nâu Lâu Đà. Vị này là em chú bác ruột với Đức Phật. Vị này khi mà có cái tật, khi mà ngồi nghe Phật thuyết kinh đó, thường thường Phật thuyết kinh đó là vị này Phật thuyết kinh thì vị này buồn ngủ. Do đó có một hôm, thành ra có một hôm vị này bị Đức Phật quở. Một người mà tăng sĩ nghe pháp như vậy đó mà lại nằm ngủ như vậy thì trước sau ông cũng đọa địa ngục, hoặc là ông đọa vào cái loài súc sinh. Do vị này bị câu quở của Phật, do đó vị này nhất định không ngủ, quở đôi mắt, tại đôi mắt ngủ mà bị Đức Phật quở. Do đó vị này thức đến 7 ngày 7 đêm thì đôi mắt bị mù đi. Lúc mà đôi mắt bị mù thì Đức Phật rất là thương tâm. Thành ra Đức Phật dạy cho cái phương pháp mà kêu là nhạo kiến minh linh tam muội. Có nghĩa là dùng ánh sáng của mặt trời, mặt trăng giữ ở trong cái tâm của mình. Lâu ngày ánh sáng này nó sẽ tỏa rộng ra và đồng thời mình sẽ đắc được cái thiên nhãn thông. Do đó khi vị này đắc được thiên nhãn thông thì vị này thấy được cái thế giới tam thiên đại thiên giống như là một cái quả một cái trái, một cái quả kêu là giống như là cái quả dừa nước mà nó nằm ở trong tay mình vậy đó. Do đó Đức Phật gọi là bậc thiên nhãn đệ nhất. Và vị kế tiếp là Thiếp Tân Na. Vị này là một vị đại A La Hán, là một vị thái tử con của vua miền Nam nước Thiên Trước. Khi mà vua cha băng hà thì ông được lên nối ngôi. Khi mà được một cái dịp để mà đi qua thăm viếng tất cả những cái dòng quý tộc ở trong cái thành Xá Vệ thì ông được một kỳ duyên, được một cái kỳ duyên là được vào trong cái giường kỳ thọ cấp cô độc viên. Và khi mà vào đây thì gặp Đức Phật. Ông thấy Đức Phật sau khi thuyết giảng, ngài còn làm nhiều cái phép lạ và ngài diễn thuyết những cái tứ khổ của nhân sinh và diễn thuyết cái sự mà tái sanh trở lại của chúng sinh nằm ở trong cái thập nhị nhân duyên, thì ông cảm ngộ cuộc đời này là cái sự giả tạm, đầy những sự đau khổ. Nên sau đó ông đã nhường ngôi vua lại cho em mình, và ông đi xuất gia. Khi xuất gia chẳng bao lâu, ông đã đắc được quả A-la-hán. Như vậy quý vị thấy không? Hầu hết là những cái bậc mà hoàng tập, mà những vị đã xuất gia là quý vị đã thường dễ đắc đạo lắm. Là tại sao? Là tại vì những vị đó đã ăn trên, ngồi trước, mà ăn là toàn những cái bậc mà thượng phẩm, uống toàn những cái nước mà có thể nói là rất là thượng diệu. Mà quý vị đó còn bỏ được thì tất nhiên là tu rất là dễ. Còn bây giờ người tu thì nó đi ngược lại. Những gì mà ngày xưa chư Phật, chư Đại Bồ Tát cũng như các thánh tăng, những gì đã bỏ thì hôm nay mình ôm lại hết. Do đó mình tu mà mình không thấy đạo là như vậy. Ngài Kiều Phạm Ba Đề, vị này cũng là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Về cái giải luật thì Ngài thuộc về cái bậc nhất, rất là thông suốt và hiểu rõ. Kế tiếp là Ngài Ly Bà Đa Tất Lăng Già. Đây là một cái vị đại A-la-hán trong 1250 vị, thường được theo Đức Phật mà du hóa khắp các nước Ấn Độ thời bấy giờ. Ngài Già Bà Ta Bà Cô La, cái vị này đó, khi mà sinh ra đời đó, có một cái dung mạo rất đẹp. Do đó, khi mà xuất gia mà tu học, thì Ngài thành đạo rất là nhanh. Và có thể trong cái hàng tăng sĩ, Ngài là một cái người mà có một cái nét coi như là dung mạo phi thường, có nghĩa là rất là đẹp trai. Rồi một vị nữa là Maha Kohila. Maha Kohila là một vị đại A-la-hán. Vị này là vô ngại biện tài. Vô ngại biện tài có nghĩa là về cái vấn đề vấn đáp về Phật Pháp thông suốt. Không có một cái ngoại đạo nào mà có thể bắt bẻ được Ngài hết. Kế tiếp là Ngài Nang Đà. Ngài Nang Đà rất là tội nghiệp. Bởi vì khi mà Ngài sắp thành hôn với một cô gái, thì lúc đó là lúc mà Đức Phật về thăm cái thành Ca Tỳ La Vệ. Và thấy rằng nếu mà để đứa em một cha khác mẹ với mình, nó lập gia đình thì nó sẽ bị trôi lăn trong cái đường sinh tử luân hồi. Do đó Đức Phật tìm cách mà đưa Ngài Nang Đà xuất gia. Vì khi mà xuất gia thì Ngài Nang Đà này trong lòng mới vừa tính lập gia đình mà bị Đức Phật ngăn như vậy, thành ra nằm ở trong tăng đoàn nhưng mà lòng rất là buồn bã, không bao giờ nhập định được, là tại vì trong lòng vẫn còn mơ tưởng cái vị hôn thê sắp cưới của mình. Do đó Đức Phật mới thương xót. Ngài dùng những cái thần thông để đưa lên những cõi trời Đau Lợi. Mà khi lên cõi trời Đau Lợi đó thì thăm những cái vị tiên nữ ở trong. Quý vị nên nhớ tiên nữ đẹp vô cùng thật. Do đó khi mà Đức Phật nói rằng ông ráng tu đi, ông tu một ngày nào đó ông đắc đạo, ông sẽ được lên trên cõi trời, ông sẽ cưới những nàng tiên nữ còn hơn là vợ của ông. Ông thử nói cho tôi biết, giữa vợ ông và tiên nữ, người nào là người đẹp? Thì ông Nang Đà ông xác nhận rằng, giữa vợ ông và với tiên nữ thì chẳng khác nào một cô gái đẹp ngồi bên một con khỉ. Như vậy thì nhờ Đức Phật dùng thần thông cảm hóa và đưa dạo tất cả cung trời, mà Ngài Nang Đà từ từ quên lãng đi cái người hôn thê sắp cưới của mình và tu hành đắc đạo. Kế tiếp là vị A-la-hán Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là một vị đại A-la-hán. Ngài có một cái thuyết pháp rất là đặc biệt. Và những người nào mà được nghe Ngài thuyết pháp thì tâm sẽ sinh khởi lên một cái niệm an lành. Do đó, chỗ nào mà Ngài Phú Lâu Na đến giáo pháp, đến mà giáo hóa, mà chuyển pháp, đều có một số đệ tử rất đông theo Ngài. Kế tiếp là Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề là một cái vị Đại La Hán, chứng về chân không. Do đó, khi mà Đức Phật giảng về Kinh Kim Cang, thì hầu như là Ngài chỉ hỏi Tu Bồ Đề. Bởi vì trong Kinh Kim Cang là giảng về thực tướng của muôn vật, mà thực tướng của muôn vật thì nó là hoàn không. Do đó cái vị mà A-la-hán mà Đức Phật có thể hỏi được chỉ có Tu Bồ Đề mà thôi. Kế đến là A-nan. A-nan cũng là con một cha. A-nan là con chú bác ruột với Đức Phật. A-nan là em ruột của Đề Bà Đạt Đa, là người mà đã A Tùng với vua A Xà Thế mà hại Phật. Quý vị biết ông A Nan này, ông cũng thương anh lắm, là Đề Bà Đạt Đa đó. Mặc dầu ông tu chưa vào được trong cái quả tu đầu quần, có nghĩa là nhập lưu nữa, nhưng mà ông thấy tất cả những vị thánh tăng thời bấy giờ đều đắc A La Hán và có thần thông. Do đó ông đi đến Đức Phật, ông cầu xin Đức Phật giúp cho ổng tu theo cái thần thông. Nhưng mà Đức Phật từ chối. Ổng đi gặp tất cả những cái vị mà Đại A-la-hán để cầu những vị đó chỉ, nhưng mà không ai chỉ cho ổng hết. Sau cùng thì ổng không còn biết cầu cứu ai nữa hết, ổng mới đến cầu cứu với em ruột của mình, tất nhiên là Ngài A-nan. Và vì Ngài A-nan không biết mưu đồ của anh mình, bởi vì ông Đề Bà Đạt Đa, ổng có những mưu đồ rất lớn. Trước cái mưu đồ đầu tiên là ổng nghĩ rằng khi ổng có thần thông, ổng sẽ thị hiện thần thông để ổng được Đức Phật giao cái giáo đoàn lại cho ổng. Hai là ổng sẽ vào ở trong cung vua của vua A Xà Thế, ổng sẽ được làm vị quốc sư. Do đó, ổng nhờ A Nan chỉ ổng những cái pháp thần thông. Mà quý vị nên nhớ rằng, pháp thần thông này ai luyện cũng được hết. Quý vị mặc dầu nằm ở trong phàm phu mà quý vị tu đúng cái phương pháp này, quý vị cũng đắc ngũ thông. Có nghĩa là quý vị đắc được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Nhưng mà quý vị chỉ kém một cái môn là lậu tận thông, quý vị không đắc được. Lậu tận thông là phải diệt tất cả những phiền não. Do đó A-la-hán mới đắc luôn cái lục thông là lậu tận thông. Còn những bậc mà phàm phu mà tu theo cái ngũ thông thì chỉ đắc ngũ thông mà thôi. A Nan này đầu tiên là dạy cho ông Đề Bà Đạt Đa cái phương pháp là mở cái thiên nhãn, sau đó là dạy cho phương pháp mở cái thiên nhĩ, và sau cùng là dạy cho cái tha tâm thông và dạy cho cái thần túc thông, có nghĩa là tập bay á. Và ông Đề Bà Đạt Đa này ông tu trong vòng đâu 6 tháng thì ông đắc cái ngũ thông này. Và từ lúc mà ông đắc cái ngũ thông này thì ông sanh ra Đại Ngã Mạng. Ông thể hiện tất cả những thần biến để mà ông thỉnh gạt vua A Xà Thế. Cái mục đích của ông là muốn rằng Đức Phật giao cái giáo đoàn của Đức Phật thời bấy giờ cho ông. Và đồng thời ông còn muốn rằng A Xà Thế tôn ông làm vị quốc sư. Cho đến một hôm khi mà phước đức ông đã hết thì ông vua A Xà Thế ông mới gọi Đề Bà Đạt Đa lên, ông nói: những cái gì mà ở thế gian này trẫm đều có hết, nhưng mà trẫm nghe nói rằng cái bông hoa mạng thù sa ở cõi trời Đau Lợi là cái bông hoa đó rất là thơm. Trẫm chưa có được thấy nó và trẫm cũng chưa có được ngửi cái mùi thơm của nó. Nếu ông có thật sự ông có thần thông đại tài thì ông đi lấy cái bông hoa đó về, rồi ông muốn gì trẫm sẽ phong cho ông. Thì khi đó Đề Bà Đạt Đa dùng cái phép thần túc thông dương mình cái là đã đến cái cõi trời Đau Lợi. Nhưng mà cái số xui cho Đề Bà Đạt Đa là khi mà đến cái cõi trời Đau Lợi thì lại nhầm cái ngày Cát Chư Thiên đều dây quanh cái vườn cây mà có cái cây hoa mạn thù sa đó để mà vui chơi. Do đó ổng vào để mà ổng hái thì không ai cho hết. Khi ổng vào ổng hái không ai cho thì cái tâm ổng sinh ra ổng nghĩ nếu mà không cho thì ổng sẽ ăn cắp. Do ổng nghĩ ăn cắp như vậy nên vừa ổng vừa mà đưa cái bàn tay lên nắm một cây bông hoa mạn thù sa thì là ổng mất thần thông. Lúc ổng mất thần thông là ổng thấy ổng còn nằm, ổng đứng ngay chỗ cái giường ngự uyển của vua A Xà Thế. Và từ đó tới sau, do cái tâm ác của ổng, và ổng gặp toàn là những cái quả báo bất bất thiện, và sau cùng là đọa địa ngục bằng cách là nước là đất nó nứt ra và ổng rớt xuống. Trong tăng đoàn của Đức Phật, có những vị chết rồi mới đọa địa ngục. Nhưng mà những có những vị bởi vì cái nghiệp lực hủy bán Phật pháp, có những cái nghiệp lực mà rất là nặng, do đó không có đợi chết mà cái thân còn sống vẫn phải xa địa ngục. Bằng chứng là Đề Bà Đạt Đa, Bảo Liên Hương Tỳ Khu, Tỳ Khu Ni, Thiện Tinh Tỳ Kheo, là những vị đó là đất nứt ra mà lọt luôn cái thân sống xuống để đọa vào trong địa ngục. Và trong cái phần các vị Đại A La Hán đến câu hỏi trong diệu pháp liên qua là ngài La Hầu La. Ngài La Hầu La rất là tội nghiệp. Khi mà ra đời thì cha đã xuất gia đi tu, sống với mẹ hiền. Khi lên 4 tuổi, khi lên 7 tuổi thì là lúc Đức Phật thành đạo. Đức Phật về trước hết là thăm Phụ Dương cùng với tất cả những người trong hoàng tộc. Và sau cùng là thấy La Hầu La, thì ngài mới nghĩ rằng nếu mà để cho con của mình nó nối ngôi vua thì nó sẽ đọa vào ở trong cái lục đạo luân hồi. Không có bao giờ nó lên vào trong cái thánh quả được. Nhất là mình là một người cha và mình là một cái bậc mà Thế Tôn, mình đã chứng ngộ thì không có lý do gì mình để vợ mình, để con mình phải trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi. Do đó khi mà ngài vào ở trong hoàng tộc, ngài độ bữa trai tăng xong thì ngài làm bộ bỏ quên cái bát đó. Thì khi mà ngài bỏ quên thì công chúa Gia Du Đà La thấy vậy mới kêu con trai của mình, con hãy đem bình bát này vào trong tịnh xá nó trả lại cho Đức Phật. Nhưng mà công chúa Gia Du Đà La đâu có biết rằng một lần đi này là không bao giờ trở lại. Và tại vì khi đó Đức Phật ở tại tịnh xá đã chờ La Hầu La. Và khi La Hầu La đến là đã cho ngài Xá Lợi Phất xuống tóc để làm vị sa di. Và từ đó tới sau ở trong cái tăng đoàn không cho về hoàng cung nữa. Vì vậy mà La Hầu La vào tăng đoàn lúc mới có 7 tuổi. Và La Hầu La là một cái vị thái tử, nhưng mà tâm tánh rất là tội nghiệp. Vào trong đó các tăng sĩ thường ăn hiếp, ỷ mình là những người lớn tuổi, ỷ mình là những vị huynh đã vào trước. Do đó tất cả đều tìm những cái chỗ nơi mà ở rất là sạch sẽ. Đến mà sau cùng La Hầu La nghĩ rằng tất cả ai cũng tìm chỗ sạch sẽ ở thì chỉ có một cái chỗ mà không ai tranh giành với mình hết. Quý vị biết La Hầu La vào đâu ngủ không? La Hầu La phải vào ở trong cái nhà cầu để mà ngủ. Bởi vì La Hầu La nghĩ rằng chỗ đó không ai tranh giành với mình hết. Còn chỗ nào thì mọi người cũng tranh giành hết. Do đó ngài vào trong đó mà ngài ngủ. Lý do đó mà La Hầu La là một vị đại A-la-hán, mật hạnh đệ nhất, không ai bằng. Có những cái hạnh nguyện mà không ai bằng. Có một cái sự nhẫn nhục không ai bằng. Thay vì mình là con Phật, mình là thái tử, sắp lên cầm quyền một nước, thì cái máu hoàng tộc nó phải là đầy đủ, nó phải sôi sục. Cái này ổng giữ cái mặt hạnh của một cái con người đầy đủ đức hạnh của bậc thánh. Ngoài những cái vị A-la-hán này là những bậc vô học. Tại sao gọi là vô học? Là tại vì trong pháp giới chúng sinh, từ cảnh dục giới, sắc giới và vô sắc giới, các ngài không còn gì để học hết. Các pháp các ngài đã viên thông. Những cái kiến hoặc là những cái thấy mà không chân chánh vạn pháp, các ngài đã thấy rõ. những cái tư hoặc là những cái suy nghĩ trong tâm, các ngài cũng đã thấy rõ. Do đó các ngài đã dùng cái pháp thiền định tiêu trừ cái kiến hoặc và tư hoặc. Do đó mà phá được cái phiền não hoặc. Trong tâm trở nên thanh tịnh. Khi mà trong tâm trở nên thanh tịnh không còn một pháp thì lấy pháp gì để học? Do đó các ngài gọi là bậc vô học, không còn pháp để học. Chứng đến cái tứ quả A-la-hán. Ngoài ra, trong cái pháp hội này có một số tăng sĩ còn trẻ. Khi mà vào thì những vị này có những vị chỉ chứng những cái nhập lưu là Tu Đà Quần hoặc là A-na-hàm. Mà cái quả này là những cái quả mình phải còn lưu thân lại thế gian hoặc là lưu thân ở cõi trời. Do đó những vị này còn phải học. Vì vậy nên gọi là hữu học. Đặc biệt trong kỳ câu hỏi của trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, bên ni lại có bà tỳ kheo Maha Ba Xà Ba Đề. Vị tỳ kheo ni này vừa là nhũ mẫu mà vừa là bà dì ruột của Đức Phật. Khi mà hoàng hậu bà Maya hạ sanh thái tử xong 7 ngày đã thăng thiên lên cõi trời Đau Lợi, thì chính bà Ba Xà Ba Đề này đã gửi con của mình, tất nhiên là ngài Nang Đà, cho một vị vú nuôi và chính mình làm nhũ mẫu cho Đức Phật. Khi mà vua Tịnh Phạn Vương qua đời thì bà tỳ kheo ni này đã dắt theo một số cung nữ là khoảng 500 người để mà xin Đức Phật được xuất gia, nhưng mà Đức Phật vẫn từ chối. Sau cùng nhờ sự can thiệp của tôn giả A Nan mà Đức Phật đồng ý cho bên phái nữ xuất gia, với điều kiện là phải giữ theo 8 cái điều luật nghi, tôn trọng các vị tăng sĩ. Thì bà tỳ kheo ni này lại dẫn thêm 6.000 vị tỳ kheo ni khác là đệ tử của mình đến câu hỏi. Từ xưa tới giờ trong những cái cuộc câu hỏi mà Phật thuyết pháp, ít bao giờ có sự hiện diện đặc biệt của công chúa Yayudhara và người vợ đầu ấp tay gối của thái tử Siddhartha. Nhưng mà trong cái cuộc hội này là có sự tham dự của tỳ kheo ni Yayudhara. Như vậy thì tất cả đại chúng biết rằng cái cuộc hội này rất là quan trọng. Bởi vì trong cái cuộc hội này là cái chỗ mà Đức Phật sẽ ấn chứng, sẽ thọ ký cho những cái chư A-la-hán sau này sẽ thành Phật quả. Do đó, trong cái cuộc đàm hội này bà Yayudhara mới có mặt. Quý vị nên nhớ công chúa Yayudhara mặc dù là một cái vị mệnh phụ trong hoàng cung, nhưng mà khi ngài xuất gia rồi thì ngài để tâm tu hành rất là trong sạch. Nói về thần thông thì công chúa Yayudhara có thể nói rằng không thua một Kiền Liên. Trên bên phái nữ có hai vị mà thần thông có thể nói là đệ nhất đệ nhị là ngài Liên Hoa Sắc, là một cái người mà bán thánh buôn hương, được ngài Mục Kiền Liên cứu độ để mà gia nhập vào hàng ni chúng. Và người thứ hai là công chúa Yayudhara, một cái người mà thần thông không thua gì bên Thái Nam. Bây giờ nói đến các Bồ Tát ở mười phương. Các Bồ Tát ở mười phương thì hơn 8 muôn các vị đại Bồ Tát. Những vị này đã đạt được cái trí A-bệ bạc trí, có nghĩa là bất thối chuyển. Quý vị nên nhớ rằng trên đường tu, dù mình là một vị thánh tăng, hay là dù mình là một cái bậc mà Bồ Tát trở lại, nhưng mà bởi vì Bồ Tát thì cách ấm còn hôn mê, có nghĩa là từ thân này qua cái thân đời vị lai sẽ bị cái hôn mê. Những cái vị Bồ Tát nào mà biết mình từ lúc mà nhập thai, biết mình ở trong cái bào thai và biết mình lúc xuất thai, những vị đó là những vị từ đẳng giác Bồ Tát trở lên. Những vị đó hầu hết là có du hí thần thông tâm muội. Còn những bậc mà A-la-hán nhập thai biết, ở trong bào thai mẹ biết, nhưng mà lúc mà xuất thai thì các ngài đó hôn mê, không biết. Còn những vị phàm phu thì lúc mà nằm trong cái thân trung ấm, lúc mà thấy cha mẹ hòa hợp với nhau, và lúc mà bắt đầu cái thần thức đi vào ở trong cái bụng của mẹ thì lúc đó hôn mê, không biết gì hết. Từ lúc nhập thai cho lúc mà nằm trong bào thai và lúc xuất thai đều không biết gì hết, đó là bậc phàm phu. Chỉ có cái bậc phàm phu là chuyển luân thánh dương, mặc dù chuyển luân thánh dương nhưng mà vẫn còn nằm ở trong phàm phu, là tại vì những vị này chưa vào được trong cái sơ quả tu đầu quần, nhờ phước báo mà làm vị chuyển luân thánh dương. Những vị này thì khi nhập thai biết, nhưng mà khi vào trong bào thai mẹ thì không biết, hoàn toàn không biết. Hôm nay thầy giảng rất rành để cho quý vị biết rằng cách nhập thai của tất cả các chư hiền thánh tăng. Do đó quý vị thấy rằng ở trong kinh nói về ngài kêu là Hòa Thượng Tế Điên, là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Đúng ra nếu mà ngài hóa thân của Di Lặc Bồ Tát thì ngài sẽ không có hôn mê, khi cách ấm không hôn mê. Nhưng đây chính là một vị A-la-hán thứ tư trong thập bát A-la-hán, chứ không phải là ngài của ngài Di Lặc. Do đó khi ngài ra đời ngài cũng hôn mê, cho đến khi mà 17 tuổi bắt đầu xuất gia, thì lúc mà ông thầy vừa gọt trong ba gọt cạo đầu xong và cúi xuống lễ Phật, là lúc đó tất cả thần thông tự tại nó đều hiện đến với ngài. Là tại vì những bậc A-la-hán mà trở lại thì thần thông nó mau lắm, đạt rất là nhanh. Do đó quý vị đừng ngạc nhiên khi thấy trong cái hàng tăng sĩ cũng người đắc cà sa, cũng đầy đủ cái đạo hạnh viên dung, nhưng mà người đắc đạo người không. Tại vì trong đó vẫn còn bậc phàm tăng và thánh tăng. Những cái bậc mà lưu chuyển trở lại là những bậc thánh. Và những bậc mà mới bắt đầu xuất gia tu là những bậc phàm. Những bậc phàm tăng này họ còn phải tu một thời gian. Nếu mà vị nào mà cố gắng giữ đúng giới luật, giữ đúng luật nghi của Phật và cố gắng tu trong một kiếp thì chắc chắn cũng có thể dự vào hàng thánh tăng A-la-hán. Còn nếu mà giới đức không trọn vẹn, chắc chắn rằng không dự vào hàng thánh tăng mà lại còn bị đọa địa ngục để mà trả nợ áo cơm đàn na tính chủ người ta đã cúng dường cho mình. Thành ra quý vị thấy rằng mặc áo cà sa nó nặng vô cùng tận. Do đó những bậc nào, những bậc mà tôn đức nào mà thấy rằng cái nghiệp lực của mình vẫn còn nghiêng về cái ngũ dục thì phải cố gắng mà sám hối, cố gắng mà tụng kinh, cố gắng mà trì chú để cho nó tiêu những nghiệp lực đó, để mình tu mới đắc đạo. Còn bằng không mình nương trong cái cửa già lam, mình nương ở trong cái cửa bồ đề để mình tu học mà cái tâm của mình vẫn còn vọng động như chúng sinh ở ngoài, thì trước hay sau gì cũng là mang lông đội sừng trả nợ cho đàn na tính chủ. Bữa nay quý vị nghe thầy nói cho đó, thành ra không phải dễ đâu. Cái hộp cơm tính chủ nó nặng lắm, bao công đức ở đó. Cho đó những vị nào mà tu mà chưa có thật sự mà chuyển dương được Phật Pháp mà cũng không có làm cho cái tâm mình được trong sạch thì phải ráng cố gắng sám hối cho thật nhiều. Cố gắng là tu cho thật nhiều, đóng cửa thiền lại để mà tu. Còn bằng không thì quý vị sẽ mang lông đội sừng trả nợ cho chúng sinh. Trong những bậc này hầu hết là có nhiều bậc nhất sinh bổ xứ. Tại sao gọi là nhất sinh bổ xứ? Là những đại Bồ Tát này chỉ còn một cái kiếp nữa thôi là phá được cái vô minh hoặc để thành Phật. Những vị này gồm có Văn Thù Sư Lợi, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hư Tức Bồ Tát, Bủ Trưởng Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Giọng Thí Bồ Tát, Bủ Nguyệt Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Mãn Nguyệt Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng Lực Bồ Tát, Diệt Tam Giới Bồ Tát, Bạc Đà Bà La Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Bủ Tích Bồ Tát và Đạo Sư Bồ Tát, vân vân. Các vị đại Bồ Tát như thế mà tới 80 người câu hỏi thì quý vị biết rằng cái pháp hội này nó quan trọng đến dường nào. Bây giờ đến các vị thiên chủ, thì trong pháp hội này có ông Thích Đề Hoằng Nhân, có nghĩa là vị thiên đế của cõi trời Đao Lợi, tức như là cõi trời thứ hai của dục giới. A Di Đà Phật, quý vị ngừng đây chút nha, thầy đi lấy miếng nước. thầy bị ho đó, thầy uống nước rất là nhiều, nhường đây một tí đi rồi thầy trở lại. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc cái phần kinh giáo phần 2, rồi thầy sẽ tiếp tục giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bậc Đại Bồ Tát, tám muôn người đều không thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều chứng được pháp Đà La Ni, nhạo thuyết biện tài, chuyện nói pháp luân bất thối chuyển, từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật ở các nơi, Đức Phật trồng các cõi công đức, thường được các chư Phật ngợi khen, dùng đức từ để tu nhân tu thân, khéo chứng trí tuệ của Phật, thông đạt đại trí đến nơi bờ kia, danh bền khắp vô lượng thế giới, có thể độ vô số trăm nghìn chúng sanh. Tên của các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bức Hư Tức Bồ Tát, Vô Trưởng Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Giọng Khí Bồ Tát, Bửu Nguyệt Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Mãn Nguyệt Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng Lực Bồ Tát, Việt Tam Giới Bồ Tát, Bạc Đà Bạc La Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Bồ Tát Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát, vân vân. Các vị đại Bồ Tát như thế, tám vạn người câu hỏi. Lúc bấy giờ, Thích Bồ Hoàng Nhân cùng quyến thuộc hai vạn vị thiên tử câu hỏi. Lại có Minh Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bửu Quang Thiên Tử, bốn vị đại vương, đại thiên vương cùng với quyến thuộc một vạn thiên tử câu hỏi. Tự Tại Thiên Vương, đại Tự Tại Thiên Tử cùng với quyến thuộc ba vạn thiên tử câu hỏi. Chủ cõi Ta Bà, Phạm Thiên Vương, Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm, vân vân, cùng với quyến thuộc một vạn hai nghìn vị thiên tử câu hỏi. Có tám vị Long Vương, Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Hoa Tu Cát Long Vương, Bức Xoa Ta Long Vương, Ana Bà Đạt Đa Long Vương, Nan Na Tu Long Vương, U Bát La Long Vương, vân vân, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi. Có bốn vị Khẩn Na La Vương, Pháp Khẩn Na La Vương, Diệu Pháp Khẩn Na La Vương, Đại Pháp Khẩn Na La Vương, Chỉ Pháp Khẩn Na La Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi. Có bốn vị Càn Thác Bà Vương, Nhạc Càn Thác Bà Vương, Âm Nhạc Càn Thác Bà Vương, Mỹ Càn Thác Bà Vương, Mỹ Âm Càn Thác Bà Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi. Có bốn vị Atula Vương, Bà Chí Atula Vương, Già La Kiên Đà Atula Vương, Tỳ Ma Chất Đa La Atula Vương, La Hầu Atula Vương, đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi. Có bốn vị Ca Lâu La Vương, Đại Oai Đức Cô Lâu La Vương, Đại Thân Ca Lâu La Vương, Đại Mãn Cô Lâu La Vương, Như Ý Cô Lâu La Vương, đều cùng bao nhiêu quyến thuộc câu hỏi. Vua A Xà Thế, còn bà Vi Đề Hy cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi. Cả chúng đều lễ chân Phật, lui ngồi một phía. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy giảng đến cái các vị trời đến tham dự, thì trong đó là có Thích Bề Hoàng Nhân, tất nhiên là vị thiên chủ của cõi trời Đau Lợi. Quý vị hồi nãy có nghe thầy nói rằng các thiên nữ rất là đẹp, nhưng mà đặc biệt thì vị thiên chủ ở cõi trời Đau Lợi này khi mà lấy bà bà Thiên Hậu, mà bà Thiên Hậu đó không phải là thiên nữ mà là con gái của vua Atula Dương. Vua Atula Dương có con gái tên là Xà Chỉ. Bà Xà Chỉ này cái nhan sắc có thể nói là không có tiên nữ nào sánh bằng. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng Atula Dương á, thì được thiên phước mà thiếu cái đức. Cái thiên phước thì đầy đủ mà cái thiên đức thì không bằng trời. Cái người nam á, thì rất là xấu xí. Mà nói về người nữ thì rất là đẹp tuyệt vời. Có thể nói rằng không có một cái vị mà thiên nữ nào mà có thể sánh được với mà những cái con gái mà của Atula. Và bà Xà Chỉ này là con gái của Atula. Do đó đã được vị Thích Đề Hoàng Nhân chấm và cưới để làm bà Thiên Hậu. Thì cái vị này vừa là con rể của Atula Dương. Mà ông vua Atula Dương thì cái tánh ông hay nghi kỵ lắm. Thành ra thường thường có những cái sự xung đột giữa cái thiên đế và Atula. Có một lần thiên đế đem quân đánh với Atula Dương. Nhưng mà Atula Dương hiện một cái hình. Cái hai cái chân thì đứng ở dưới cái mặt biển, ở dưới đáy mặt biển. Hai tay thì bưng nguyên cái núi Chu Tu Di, muốn là dỡ hỏng luôn cái núi Tu Di. Mà cái núi Tu Di này lại có cái cảnh trời của Đao Lợi trên đó. Do đó thiên đế sợ cung điện nó bị đổ ngã, do đó dắt cái đám quân chạy. Khi mà chạy đến ở chùa Linh Sơn là chỗ mà Đức Phật Tổ, là Đức mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài đang giảng đạo. Thì nhờ đến đây mà Đức Thích Ca đã cứu Ngài Thiên Đế bằng cách là cho Ngài Thiên Đế đọc cái quyển kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bởi vì quyển kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là một cái quyển kinh trí tuệ. Mà trí tuệ là nó thắng được những cái ngu si, tham giận si mê. Mà tham giận ngu si là Atula. Do đó khi mà thiên đế và tất cả những vị thiên tướng mà đọc về Bát Nhã Tâm Kinh là những cái vị Atula không thấy hình của những vị này. Do đó trong cái trận mà nhờ đọc Bát Nhã Tâm Kinh mà thiên đế lấy lại được cái cung trời và đồng thời đuổi tất cả các Atula Dương đều chạy trở về nơi cái bổn quốc của mình. Thì ngày hôm nay trong cái buổi mà đàm kinh này, Thích Đề Hoàng Nhân là thiên đế cũng đã dắt hai muôn vị thiên tử câu hỏi. Và đặc biệt hơn nữa lại có Minh Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bủ Quang Thiên Tử, bốn vị đại thiên dương này cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hỏi. Bốn vị thiên tử này là bốn vị mà cai quản trên cái mặt trăng, là những vị thiên dương trên mặt trăng, chứ không phải là bậc thường. Ngoài ra có Tự Tại Thiên, Tự Tại Thiên tức là vua Thiên Ma Ba Tuần đây, Tự Tại Thiên. Tự Tại Thiên tất nhiên là vị thiên chủ của cõi trời thứ sáu, và Đại Tự Tại Thiên Tử cùng với quyến thuộc ba dạng thiên tử câu hỏi. Quý vị đừng có lầm Tự Tại Thiên và Đại Tự Tại Thiên. Tự Tại Thiên là vị thiên chủ cõi trời thứ sáu, tức là Ma Ba Tuần. Và Đại Tự Tại Thiên Tử là cái vị mà ở cái cõi trời sắc cú cánh, là cõi trời cao nhất ở trong cái cõi trời sắc giới. Và vị này, vị mà Tự Tại Thiên đó, tức là thiên chủ của Tam Thiên Thế Giới. Tại sao gọi là Tam Thiên Thế Giới? Là tại vì vị này là thiên chủ của Sơ Thiền Thiên, Nhị Thiền Thiên và Tam Thiền Thiên. Nên gọi là thiên chủ của Tam Thiên Thế Giới. Hôm nay thầy nhân cái cơ hội này, thầy cho quý vị biết tất cả những cái chư thiên tử ở các cõi trời, để quý vị không còn lầm lạc nữa. Lúc đó thì có chủ cõi trời Ta Bà là Phạm Thiên Dương, Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm cùng quyến thuộc một muôn 2000 vị thiên tử câu hỏi. Quý vị nên nhớ rằng thời xưa người Bà La Môn họ thờ cái vị Phạm Thiên Dương, bởi vì họ cho cái vị Phạm Thiên Dương này là một cái người mà tạo ra vạn vật muôn loài. Mà vị Phạm Thiên Dương này thì là ở cái cõi trời sơ thiền, trong cái cõi trời sắc giới. Người Bà La Môn thì gọi đây là một vị Phạm Thiên Dương. Nhưng mà với bên đạo Phật mình đó, thì hầu hết là những Phật tử người ta gọi cái vị mà Phạm Thiên Dương đó, cái danh xưng mà quý vị nghe rất là gần gũi, là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Ngọc Hoàng Thượng Đế tức là Phạm Thiên Dương. Quý vị đừng lầm với là Thích Đề Hoằng Nhân ở cõi trời Đau Lợi. Cái vị mà chủ cõi Ta Bà mà coi hết tất cả muôn loài vạn vật ở trong cái cõi Ta Bà này là Phạm Thiên Dương, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Quý vị nghĩ cái vị Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cõi trời sắc giới, quý vị nghĩ rằng cái công đức của vị này lớn hay không? Cái công đức của vị Ngọc Hoàng Thượng Đế rất là lớn. Bởi tại sao vậy? Bởi vì vị này nếu mà đứng vào ở trong mà cái hàng Đại Bồ Tát thì vị này thuộc về Bát Địa Bồ Tát chứ không phải nhỏ. Bởi vì cái vị sơ địa Bồ Tát đó là thường thường đó là sanh vào làm thiên tử cõi trời Tứ Thiên Dương. Rồi vị nhị địa Bồ Tát đó sanh vào trong cái cõi trời Đau Lợi làm vị thiên tử của Tứ Thiên Dương. Như vậy thì quý vị tính lên từ tới cõi trời Tha Hóa Tự Tại, tính lên sơ thiền hai bậc nữa là vị Phạm Thiên Dương. Tất nhiên là vị này phải nằm ở trong cái phẩm mà Bát Địa Bồ Tát. Thành ra rất là lớn chứ không phải nhỏ. Cái người đời của mình thường thường nói rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế là có thiên hậu nữa, nhất là ở bên những cái ngoại đạo. Họ có những cái đàn cơ, họ nói rằng có bà Thiên Mẫu, có bà Thiên Mẫu, rồi có bà Ngọc Hoàng, có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế. Quý vị đừng lầm lạc là tại vì một cái bậc mà sanh lên trong cái cõi trời sắc giới là cái bậc đã ly dục. Bởi vì các cõi trời phân rành rõ, cõi trời, sáu cõi trời dục là từ tư là tự tại thiên, tất nhiên là cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên trở xuống là cõi dục. Những cái vị mà muốn sinh lên trong cái cõi trời mà sắc giới là những vị đó ở thế gian tu là phải ly dục rồi, đừng nói chi mà lên cõi trời đó mà còn dục. Do đó đây là một cái sự lầm lẫn mà của những người mà biên lại kinh sách nói rằng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn còn có thiên hậu trên đó. Đây là sự sai lầm lớn. Hầu hết là những cái chữ vị mà thiên chủ ở cõi trời sắc giới đều là ly dục hoàn toàn. Nhưng mà cái hình thể quý vị vẫn còn di tế. Lên tới cõi trời vô sắc giới, ngoài cái ly dục mà cái về cái sắc tướng cũng không còn nữa. Quý vị ở cõi trời vô sắc giới chỉ còn sống bằng cái tâm. Lúc đó lại có 8 vị Long Dương. Quý vị biết Long Dương này là những cái vị mà thần, mà họ thường thường những Long Dương đó, họ có những cái phận sự, nếu mà họ ở trung giới đó, họ ở trên cái cõi mà cõi Ta Bà này đó, gọi là cõi trung giới, là cõi hư không ở bên trên đó, thì cái nhiệm vụ của họ là giữ nhà trời. Nếu họ ở dưới biển đó, thì họ phải giữ Long Cung, họ nghĩa là phải làm mưa để cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này. Nếu mà rồng mà ở tại những cái chỗ mà hang sâu đó thì họ có nhiệm vụ họ giữ những cái của báo. Và trong đây thì có 8 vị Long Dương cùng với 100.000 quyến thuộc câu hỏi. Trong cái buổi câu hỏi này lại có 4 vị Khẩn Na La Dương. Quý vị biết Khẩn Na La Dương tức là cái vị mà kêu là nhạc trời, nhạc thần của cõi trời Đau Lợi. Khẩn Na La Dương là người, là một cái vị mà kêu là gọi là phi thiên, là nửa giống người mà nửa là giống thần, nằm ở trong cái Bát Bộ Quỷ Thần, kêu là Thiên Long Bát Bộ đó. Khi mà vị Thiên Đế ở cõi trời Đau Lợi, vị này rất là thích nghe âm nhạc. Do đó mà khi mà muốn mà mời khẩn na la vương tới đó, là vị này phải đốt hương. Một và cái vị mà thiên đế phải đốt hương, mà khi mà nghe cái mùi hương rồi đó là cái vị khẩn na la vương này sẽ đến ngay lập tức. Vị này tấu nhạc rất là hay. Ngoài ra còn có bốn vị càng thất bà cùng với trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi. Khẩn na la vương á là cái vị mà có thể ca, nhưng mà càng thất bà là một cái vị cũng là thuộc về cái hương nhạc thần. Cái vị này có nhiệm vụ là sáng tác những cái bản nhạc. Quý vị thấy không, khẩn na la và càng thất bà đều ở tại cung trời của Đao Lợi. Kế đến là bốn vị Atula Dương cùng với trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi. Tại sao gọi là Atula? Là tại vì những vị này khi mà họ còn ở tại nhân thế, họ tu phước không ai tu bằng. Nhưng mà tu thì tu vậy, nhưng mà lòng của họ vẫn còn cái sự sân giận rất nhiều. Quý vị thấy những người sân không? Cái mặt đâu có đẹp phải không? Cái mặt thường thường hầm hầm đâu đẹp. Thì như vậy những cái vị Atula Dương sanh vào ở trong cái quốc thổ của những cái vị thần, mặt mày rất là xấu, nhưng mà đức rất là nhiều, có thần thông. Kế đến là bốn vị Ca Lâu La Dương cùng với rất nhiều quyến thuộc câu hỏi. Ca Lâu La Dương này chắc quý vị cũng thường nghe. Đây là một cái loại chim xí điểu cánh vàng, là một cái loại đại bàng rất là lớn. Mỗi lần mà nó tung cánh nó bay ra là 9 vạn dặm. Khi mà nó tung cánh ra đó, nó che hết mặt trời. Quý vị biết một cái tác của cái con chim kim xí điểu này đó, nước biển nó đều phải rẽ làm hai hết. Thì quý vị biết con chim này lớn cái bực nào. Con chim này á, nó thích ăn các loại rồng lắm. Thành ra những cái vị mà Long Dương mà thấy chim này mà nó bay thấp, thấp thoáng ở trên mây đó là ở dưới đây lo, rồng con, rồng cháu gì lo hết. Là tại vì một cái tác của cái hai cái chân của loại chim đại bàng này thôi là tất cả nước biển được rẽ ra hết và để cho nó bắt con rồng để nó ăn. Bởi vì đây chính là một cái vật kỵ của Long Dương. Long Dương nghe nói tới mà Ca Lâu La Dương là sợ lắm. Một cái loại chim kim xí điểu. Ở trong đây trong kinh còn thiếu một vị nữa để cho nó đủ cái Thiên Long Bát Bộ là Ma Hầu La Già. Ma Hầu La Già một loại mãng xà dương. Một loại mãng xà dương mà đã tu, thành ra nó nằm ở vào ở trong cái bậc mà thấm, gọi là Thiên Long Bát Bộ. Thì sau khi tất cả các vị thần đến câu hỏi, ngoài ra còn có vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế là con trai của Bình Xà Dương, mà A Xà Thế này đã nghe lời đề bà Đạt Đa giam thân phụ của mình và sau cùng là giết chết thân phụ của mình. Sau khi mà vua A Xà Thế bắt đầu hối lỗi thì ngài bắt đầu lo ủng hộ Phật Pháp. Vua A Xà Thế là một cái vị mà cư sĩ ủng hộ Phật Pháp rất là thạnh hành thời bấy giờ. Tuy nhiên vì mang tội giết cha nên có một thời gian vua A Xà Thế đã bị những cái quả báo là bị mang những cái mục ghẻ nhọt nổi cùng mình hết. Và vì Đức Phật thấy thương, thành ra ngài dùng một cái kêu là hòa quang tam muội để mà phóng ánh sáng đến chiếu trong cái mình vua A Xà Thế, khiến cho những cái mục ghẻ này nó lành. Từ khi mà vua A Xà Thế được Đức Phật cứu như vậy thì ngài bắt đầu là một cái vị hộ pháp để mà giúp đỡ cho Phật Pháp của mình. Khi đấy thì tất cả các đại chúng đều cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi lui ngồi một phía. Thầy mời Chánh Minh lên đọc cái phẩm thứ 4. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, hàng tử chúng quay quanh cúng dường cung kính, ngợi khen tôn trọng vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên vô lượng nghĩa. Là Pháp giáo Hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng, nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ. Thân và tâm của Phật đều không lay động. Khi đó, trời mưa, hoa Mạn Đà La, hoa Maha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Sa, Mạn Thù Sa đều rải trên Đức Phật, cùng hàng đại chúng khắp cõi Phật, sáu điện vàng rung động. Lúc bấy giờ trong chúng hội, các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sự nam, cần sự nữ, trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gia, Nhân, Phi Nhân và các vị tiểu vương cùng chuyển luân thánh vương, các đại chúng ấy đều được thấy được việc chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. A Di Đà Phật, con xin kính trình đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sau khi tất cả các đại chúng đã an tọa, thì lúc đó Đức Phật vì tứ chúng và vì các vị đại Bồ Tát mà ngài giảng cái kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Tại sao mà gọi là vô lượng nghĩa? Vô lượng nghĩa đây tức là cái thực tướng của muôn pháp. Và Đức Phật dạy các vị Bồ Tát sắp lên cái bậc diệu giác là ngài dạy vào ở trong cái thực tướng của muôn pháp để cho các vị đại Bồ Tát hiểu thấu được cái thực tướng đó. Những cái vị mà tỳ kheo đắc A La Hán quả thì những vị này chưa có thể thấy được cái thực tướng của Phật tánh. Mà những vị mà có thể thấy được thực tướng của Phật tánh là phải nói rằng những vị đó là đại Bồ Tát từ thập địa trở lên. Do đó, cái vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm chỉ là dành riêng để dạy cho các chư đại Bồ Tát mà thôi. Thì khi mà Đức Phật nói kinh này xong, thì ngài ngồi xếp bằng nhập vào chánh định, gọi là vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm Phật đều không lay động. Khi mà Đức Phật thời bấy giờ, khi ngài muốn diễn thuyết một cái phẩm kinh nào mà muốn cho nó có sự thắng diệu, cho cái sự mà kêu là hòa hợp tất cả tâm của mọi chúng sinh, thì ngài thường thường nhập định, có nghĩa là nhập vào ở trong cái tự tánh tam muội của mình, và từ trong cái tự tánh tam muội của này, ngài sẽ quán xét mọi chúng sinh để coi tâm tánh chúng sinh đã thuần phục chưa, coi tâm tánh mọi loài chúng sinh có thể nghe được giáo pháp này chưa, và nghe và sau cùng là xét rằng cái giáo pháp mình nói ra sẽ có người ngộ nhập được hay không. Có quán xét như vậy thì Đức Phật mới có thể thuyết pháp. Do đó khi mà ngài nhập vào trong vô lượng nghĩa xứ, có nghĩa là vô lượng nghĩa xứ tam muội, và tùy ở trong cái tam muội này mà quán xét mọi thân tâm của chúng sinh trước khi ngài giảng pháp. Khi Đức Phật nhập vào vô lượng nghĩa xứ tam muội thì lúc đó tất cả những cái hoa từ cõi trời đều rơi xuống để mà cúng dường ngài. Cái hoa Mạn Đà La là tức là quen hoa sen trắng, còn gọi là bạch liên hoa. Cái hoa bạch liên hoa ở cõi trời nó khác với cái hoa ở cõi thế gian này. Cái hoa cõi trời nó lớn hơn và nó trắng, nó mịn màng hơn. Cái hương thơm của nó tinh khiết hơn. Những vị trời nào mà được hưởng cái mùi mà hoa Mạn Đà La này trong thân tâm đều được cái sự an ổn vô cùng tận. Và ngoài ra còn cái loại mà Maha Mạn Đà La, có nghĩa là cái loại hoa này nó có cái màu sắc. Cái Mạn Đà La không là bạch liên hoa, còn Maha Mạn Đà La là một cái loại hoa cũng hoa sen nhưng mà nó có điểm tô những màu sắc khác. Và nó có một cái hương thơm cũng khác cái màu Mạn Đà La. Vì vậy trong cái kinh Pháp Hoa này, Nếu quý vị nào mà tu Pháp Hoa Tam Muội mà đạt được đến cái mũi được viên thông, à, quý vị đạt được 800 công đức trong cái pháp viên thông của mũi, quý vị sẽ ngửi được cái mùi qua mạng Đà La, mạng Thù Sa này. Mặc dầu quý vị vẫn còn sống ở thế giới Ta Bà này, nhưng mà quý vị sẽ ngửi được cái mùi này ở trên cái cõi thiên cung. Thì lúc đó tất cả loài hoa này nó rụng và để nó trại, nó cúng dường Đức Phật và đại chúng. Lúc đó thì sáu cõi đều gian động. Thường thường tại sao Đức Phật nói pháp mà sáu cõi gian động? Có nghĩa là cái sự từ tâm và đại trí huệ của Phật, nó làm cho tất cả đều chấn động để cho chúng sinh được hưởng những cái hào quang của Ngài phóng đến. Có những buổi thuyết pháp hào quang của Đức Phật phóng đến đến cái cõi A Tỳ địa ngục, thì tất cả những chúng sinh đó hầu như là được giải thoát. Do đó sáu điệu gian động là để nói lên cái sự từ tâm, cái sự trí huệ của Đức Phật, thương xót muôn loài. Và chính vì vậy mà khi Ngài bắt đầu chuyển một cái pháp âm nào, thì tất cả những cái cảnh giới mà đau khổ đó đều có sự thấm nhuần được hào quang của Ngài, nên gọi là sáu cõi rung động. Thì lúc bấy giờ trong chúng hội, các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời rồng dạ so, càng thắc bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân và Hy Nhân, cùng các vị tiểu dương và các chuyển lưng thánh dương và các đại chúng đều thấy việc dương chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Phật. Thì trong đại chúng lúc bấy giờ thì có những cái vị tăng sĩ tỳ kheo là tăng sĩ bên phái nam, tỳ kheo ni là tăng sĩ bên phái nữ, cận sự nam là những cái vị mà hộ pháp cư sĩ người nam, cận sự nữ là hộ pháp cư sĩ bên người nữ. Ngoài ra có những vị trời trong ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ngoài ra có cõi của loài rồng ở tại trung giới và ở tại biển. Loài dạ so là một cái loài mà cũng giống như là ở tại biển và thường thường là tuần canh cho cái cửa biển. Những cái tin mà Long Dương được biết đó là do dạ so báo cáo. Và dạ so này cũng có một cái nhiệm vụ là đi tuần biển. Khi nào mà thấy có cái người mà bị chết đuối thì bắt buộc vị này phải dùng gió mà thổi cái tử thi vào bờ. Không bao giờ mà biển cả mà chứa tử thi. Biển cả không chứa tử thi là do vị dạ so này ghét cái tử thi lắm. Mỗi khi mà thấy tử thi mà trôi trên biển bằng cách là phải dùng cái gió bão để mà thổi tử thi cho nó bay vào trong bờ, không để cho nó bị chìm ở dưới lòng giữa biển cả. Thì khi đó tất cả những vị tỳ kheo tứ chúng cùng tất cả trời rồng và thiên long bát bộ cùng những cái vị mà chuyển lưng thánh dương đều rất là vui mừng, tại vì biết hôm nay mình sẽ có cơ duyên đặc biệt mà được, nghĩa là nghe Phật giảng những cái Phật pháp mà từ xưa tới giờ chưa bao giờ Phật thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh đang đọc phần thứ 5.
Bây giờ Đức Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chặng mày phóng ra luồng hào quang chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi. Ở phương đông dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ trên suốt thấu trời sắc cửu cảnh, chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh ở các cõi kia. Lại thấy các đức Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đức Phật ấy nói, cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên, các lòng kiến giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Lại thấy các đức Phật nhập Niết Bàn. Lại thấy sáu khi các đức Phật nhập Niết Bàn, đem xá lợi của Phật mà dâng tháp bằng bảy báu A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật. Thường thường mà trước khi Đức Phật giảng một cái bài thuyết nào đó, thì cái tướng Bạch Hào Uyển Chuyển của ngài đó, nó nằm, cái tướng Bạch Hào Uyển Chuyển là Đức Phật nào cũng có hết, bởi vì đây là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Cái tướng Bạch Hào này, tất nhiên là giữa cái cặp chân mày của Đức Phật đó, có một cái chùm lông trắng, nó màu ngọc trắng, nó rất là trong sạch và mềm mại. Thường thường cái chùm lông trắng đó, nó sẽ xoáy quanh và nó quay về cái phía bên hữu. Bởi vậy khi mà quý vị đọc trong cái kinh mà A-di-đà đó, Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di đó, Cám Mục Trừng Thanh Tứ Đại Hải, Quang Trung Quá Phật Vô Số Ức, Quá Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên. Đó là cái tướng Bạch Hào của Đức Phật. Do đó khi mà Đức Phật muốn thị hiện thần thông, thì Ngài dùng cái tướng Bạch Hào này phóng một cái muôn ngàn ánh sáng để mà chiếu một muôn 8.000 cõi phương Đông. Một muôn 8.000 cõi phương Đông, dưới thì đến cái địa ngục A Tỳ, trên đến cái cõi trời Sắc Cú Cánh, để cho tất cả những chúng sinh này đều thấy được chúng sinh ở cõi kia. Đây là một cái thần biến rất là tuyệt vời của Đức Phật, mà thầy nghĩ rằng không có một cái vị Bồ Tát mà vị A-la-hán nào có thể làm được. Bởi vì khi mà muốn cho thấy chúng sinh này mà thấy được chúng sinh kia, để mà phát ra cái lòng tín giải đầy đủ trước khi nghe Phật Pháp, thì chỉ có Đức Phật Ngài mới làm được. Bởi vì tất cả các chư Bồ Tát, các Ngài chưa có đủ cái 32 tướng tốt, nhất là cái Bạch Hào tướng cũng chưa có. Do đó cái Bạch Hào tướng là một cái tướng rất là thanh tịnh, tuyệt vời. Nó giúp cho Đức Phật thống quang từ cái tướng đó để mà soi hết tất cả thế giới. Và từ những thế giới đó, nhờ cái ánh hào quang sáng soi của Đức Phật mà tất cả chúng sinh có thể nhìn thấy nhau. Do sự nhìn thấy nhau mà thấy được cái sự đau khổ cũng như thấy sự là vui sướng của những chúng sinh khác. Do đó tính tâm tu nó bắt đầu nó có. Khi mà tính tâm tu nó có thì Đức Phật giảng Pháp nó mới đi vào lòng của đại chúng được. Và chúng sanh chẳng những thấy những chúng sinh mà những chúng sinh đó còn thấy những Đức Phật khác ở những cái thế giới khác mà đang giảng kinh Pháp. Và thấy những người hành đạo, thấy những cái vị Bồ Tát mà họ dùng những cái món nhân duyên, hay là những vị Bồ Tát vào dùng những cái tính giải, hay những vị Bồ Tát dùng những cái bố nhiếp Pháp để mà an ủi chúng sinh, để mà cứu độ chúng sinh. Đó là những cái tướng mạo tu hành của những Bồ Tát. Nó đều thị hiện trong cái tướng mà hào quang lông trắng của Đức Phật khi mà cái ánh hào quang đã phóng ra. Và đồng thời cũng thấy rằng tất cả hiện cái tướng của Đức Phật khi mà những Đức Phật khác nhập Niết Bàn. Và tất cả đại chúng ở cõi Ta Bà này thấy được rằng xá lợi của các Đức Phật được tất cả những cái dân chúng ở nơi cái thế giới đó dựng cái một cái tháp thờ bằng bãi báo, tất nhiên là bãi báo là vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tướng lông trắng là nó biểu thị cho cái sự mà kêu là trí huệ của Phật, và chính trí huệ này nó giúp cho tất cả mọi chúng sinh có thể nhìn thấy được nhau. Để chi? Để những chúng sinh này phát cái tính giải. Tính giải này giúp cho chúng sinh được tăng tiến trên con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy bây giờ cũng là gần 10 giờ rồi. Thì thôi bây giờ tạm ngừng ở đây. Và đồng thời kỳ sau thầy mời quý vị đến học nữa. Bởi vì cuốn kinh này đó, cái cuốn kinh mà Pháp Hoa này đó, hầu hết là các chư tăng ít bao giờ giảng lắm. Tại vì cái quyền nghĩa của Pháp Hoa rất là cao siêu. Và đồng thời các chư tăng đều tôn trọng cái quyển kinh Đại Thừa này, sợ rằng khi mình giảng sai. Mà giảng sai thì rất là có tội. Quý vị thấy nội mà cái phẩm mà Phổ Môn thứ 25 là nói về Quán Thế Âm Bồ Tát không? Mà có nhiều chư tăng giảng cái phẩm này không là cả gần 2-3 tháng. Giảng từ một gần 2-3 tháng mới xong cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Do đó chính vì vậy thầy cũng bắt chước những người mà xưa đã đi. Thầy giảng từ một cho nó rõ ràng, nó đầy đủ chi tiết. để cho Phật tử hiểu được để mà tu. Chứ còn nếu mà mình đi nhanh quá thì chắc chắn quý vị sẽ không hiểu. Mà không hiểu thì cái đường tu của mình nó không tăng tiến được. Mà trong cái phẩm kinh này nó tới 28 phẩm. Do đó cái quyển kinh này chắc chắn là quý vị còn ở đây với thầy cũng phải lâu lắm để mà giảng cho xong cái phần này. Khi nào quý vị học cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà quý vị hiểu được cái nghĩa này là coi như là quý vị đã đạt được cái Phật tướng, cái thật tướng của tâm, là quý vị đạt được cái quả chánh giác trong hiện kiếp. Cái cuốn kinh này, cái sự tuyệt diệu của nó, đến đổi mà có một cái môn phái ở bên người Nhật, họ chỉ là vị giáo chủ đó chỉ khuyên những cái người mà môn đồ, những người môn sinh và những người mà tu chỉ cần niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hội Thượng Phật, chỉ cần niệm như vậy thôi, là vị giáo chủ nói rằng cái công đức của Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hội Thượng Phật nó đủ để đưa những cái người mà niệm câu đó giảng sanh về cõi cực lạc rồi, không cần phải tu thêm một cái điều gì khác nữa hết đó. Như vậy thì quý vị thấy rằng nội mà cái đầu kinh không mà nó đã đủ công đức như vậy, mà quý vị còn học ở trong cái phần phía trong nữa, thì quý vị biết rằng công đức của nó là có thể bất khả tư nghị, không thể nào mà có thể mà dùng cái trí huệ của phàm phu mà tính đếm được hết. Bởi vì tại sao? Bởi vì kinh này sẽ đưa quý vị từ phàm lên thánh, từ thánh lên bậc đại giác ngộ là Như Lai. Do đó công đức của quyển kinh này ít có bao giờ các chư tăng dám giảng. Lý do là sợ rằng trước hết là mình dùng cái tâm phàm, mình chuyển ngữ tâm thánh nó sai, mình sẽ có tội. Hai nữa là cuốn kinh này nó đòi hỏi thời gian giảng rất là lâu xa. Do đó những cái vị nào mà cái tâm mà ẩn nhẫn không được là không có giảng kinh này được. Và kinh này có đủ Thiên Long Bát Bộ chư thần hộ pháp gia hộ. Do đó khi mà giảng kinh này thân tâm phải hoàn toàn trong sạch. Thân tâm mà không trong sạch thì trí huệ trong tâm không phát sinh. Trí huệ trong tâm không phát sinh thì kinh này giảng không được. Quý vị nên nhớ rằng khi mà giảng kinh không phải là dễ. Giảng kinh mà để mà cho tất cả mọi chúng sinh hiểu là quý vị phải dùng trí tuệ viên mãn của mình mới có thể phát sinh được cái công đức và có thể giúp cho mọi chúng sinh được liễu nghĩa của kinh. Vì vậy khi mà thầy giảng kinh Pháp Hoa này, thầy xin tất cả quý vị quan hỷ cho thầy là thầy thường thường thầy nhắm mắt chứ thầy không có nhìn trong tách chạc. Do đó nhiều khi quý vị vào trong tách chạc quý vị chào thầy nhưng mà không có thấy thầy nói lại. Là tại vì khi mà thầy dùng tư tưởng ở ngoài mà thầy bị cắt đứt cái tư tưởng trong tâm là thầy không có giảng pháp được nữa. Do đó cái nguồn tâm của thầy nó giống như là cái suối chảy, nó cứ chảy ào ào ra. Cái pháp của thầy nó tuôn ào ào ra. Mà hễ mà thầy bị phân tâm bên ngoài rồi là tự nhiên nó cắt đứt, nó không có ra được. Do đó quý vị quan hỷ cho thầy là khi nào vào trong room tép chạc chào thầy mà thấy thầy không tép chạc chào lại hoặc là thấy thầy không có chào lại, quý vị cũng quan hỷ cho. Tại vì lúc đó thầy đang nhập vào ở trong cái chân tâm để mà thầy giảng pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.